Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Xuân Hà, trong khóa tu mùa thu và học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 5 của bản tiếng Việt và trang 11 của bản tiếng phiên âm, bản phiên âm chữ Hán. Thì giờ quý báu, cuộc sống vô thường, bốn đài địa thủy hóa phong và bốn tướng sân trú dị diệt đang bức bách ta, đang dồn ép ta. Các vị bây giờ đây phải nhận diện bốn cảnh vô tướng, đừng để cho hoàn cảnh lôi kéo. Trong nguyên văn chữ Hán thì nói rằng là thì giờ quý báu, cuộc sống vô thường, đứng về phía thô thì mình bị bốn đài nó bức bách, đứng về phía tế thì bị bốn tướng bức bách. Như vậy là địa thi hóa phong đó, nó là thô, và còn sinh tụ dị diệt là tế. Một bên là là tổng quát, một bên là chi tiết, một bên là thô, một bên là tế. Các vị bây giờ đây phải nhận diện bốn cảnh vô tướng để đừng bị hoàn cảnh lôi kéo. Hỏi bốn cảnh vô tướng là bốn cảnh nào? Tứ chủng vô tướng cảnh, đây là danh từ của Tổ Đạt Pha. Thiền sư đáp, một niềm vô minh, nghi ngờ nổi lên là quý vị bị đất làm thế này. Bốn tướng thô là đất, nước, lửa và không khí. Và Tổ đã dùng cái hình ảnh đất để nói tới cái chướng ngại gây nên bởi cái sự vô minh, nghi ngờ. Khi nào mình có một cái tri giác sai lầm thì mình bị một cái chướng ngại. Và cái chướng ngại đó được biểu trưng bằng đất. Một niềm tham ái nổi lên là quý vị bị nước làm chướng ngại. Và như vậy nước là cái biểu trưng cho cái chướng ngại gây ra bởi tham dục. Nước nó có công năng kéo mình đi, kéo mình đi rất là xa. Và vì vậy cho nên nó được sử dụng, hình ảnh nước được sử dụng để nói tới cái chướng ngại gọi là do tham dục nó đi ra. Tham dục nó kéo tôi phăng đi, mình dòng nước lũ. Mỗi niềm sân hận nổi lên là quý vị bị lửa làm chướng ngại. Vậy thì lửa, một trong bốn đại, là biểu trưng cho cái chướng ngại gây ra do sự giận hờn. Tại vì lửa nó có khả năng thiêu đốt, lửa sân. Và một niềm vui mừng kích thích nổi lên là quý vị bị gió làm chướng ngại. Vui mừng ở đây tức là excitement, không có giữ được sự bình tĩnh của mình nữa, bị kích thích, bị cuốn đi bởi cái mê say, cái kích thích của mình. ham hố, kích thích. Vui mừng ở đây không phải là cái thứ hỷ lạc nói trong đạo Phật, tại vì hỷ lạc là một cái yếu tố rất là tốt cho sự tu học. Vui mừng đây tức là cái sự bị kích thích, cái sự ham hố, nghèo mà ham. Thì khi bị cái niệm kích thích đó nổi lên, nó kéo mình đi, thì lúc đó là quý vị bị gió làm thế này, gió nó cũng kéo mình đi. Nếu thấy được như thế thì quý vị không còn bị hoàn cảnh lôi kéo, tức là không bị bốn cái đó nó chặn đứng và nó, hoặc là nó lôi kéo, nó cản đường hoặc là lôi kéo, tức là mình có tự do. Chính bốn cái anh chàng đó làm cho mình mất tự do. Một là anh chàng u mê, hai là anh chàng tham dục, ba là anh chàng sân hận, và bốn là anh chàng kích thích, mơ tưởng, cám dỗ. Bị cám dỗ, bị kích thích, bị mơ tưởng nó kéo đi. Cái chữ vui mừng ở đây là phải hiểu theo nghĩa đó. Chữ hí ở đây có nghĩa là như vậy. Ở đâu quý vị cũng sử dụng được hoàn cảnh. Nó có nghĩa là mình không có bị hoàn cảnh nó áp bức. Cũng như lửa, nó không có làm cháy mình được, là mình có thể sử dụng lửa để nấu cơm, để sửa nhà. Nước nó có thể kéo mình trôi đi, và mình sử dụng nước để tắm gội, để tưới rau. Đất nó không có làm cho mình đi lối, mà đất có thể trở nên những cái nền tảng của cái nhà, của cái vườn. Và gió không có làm cái ngài, mình có thể sử dụng gió để làm điện, để phơi áo cho mau khô. Vì vậy cho nên bốn cái đó, bốn cái yếu tố là đất nước lửa gió, gọi là bốn đài đó, mình không có bị nó quấy nhiễu, mình không bị nạn nhân của nó, mà mình có thể sử dụng được nó. Ở đâu quý vị cũng sử dụng được hoàn cảnh, và quý vị có nghĩa là quý vị không có bị hoàn cảnh nó gò bó, nó chèn ép, nó làm mình trở thành một cái nạn nhân. Nổi lên ở phương đông thì lặn xuống ở phương tây, nổi lên ở phương nam thì lặn xuống ở phương bắc, nổi lên ở phía giữa thì lặn xuống ở phía bên, nổi lên ở phía trên phía bên thì lặn xuống ở phía giữa. Đi trên nước như đi trên đất, đi trên đất như đi trên nước, đây là thành thông. Cũng như là mình sử dụng lực thuyền á, thì mình đi trên nước mà không có bị nước làm cho chìm đắm. Có những người chơi thể thao á, họ chỉ có một tấm ván, họ là lướt trên sóng mà đi. Sóng không có làm cho họ đắm chìm, mà sóng đi lên, họ đi lên rồi đi xuống, và họ làm chú được sóng. Đó là một môn thể thao hiện bây giờ rất là ăn chuộng. Surfing. Và mình có thể nương vào đất nước lửa gió để mình đi lên, và đất nước lửa gió không có làm cho mình bế tắc hoặc là chìm đắm. Tại vì mình biết được cái bản chất của bốn cái đó. Bản chất của nó là không. Và vì vậy cho nên mình không sợ hãi nó, mình không bị nó lay chuyển, ức bức bách. Trái lại, mình có thể làm chủ được nó. Hoàn cảnh là như vậy. Hoàn cảnh chẳng qua là hoàn cảnh đất nước lửa gió mà thôi. Ở đâu, dầu dưới một cái chế độ nào, trong một cái hoàn cảnh nào, ở một cái môi trường nào, ở trong một cái xã hội nào, mình cũng vẫn có thể làm chủ được mình, không có bị nạn nhân của cái hoàn cảnh đó. Cái đó gọi là tự do. Cái đó là mình làm chủ được cảnh, mà cảnh không có làm chủ được mình. Đi trên nước như đi trên đất, đi trên đất như là đi trên nước. Tại sao làm được như thế? Đó là tại vì quý vị đã thấy được bốn đại là như mộng, như huyễn. Mình thấy được cái tính không của bốn đại. Mình không có sợ hãi nó. Nó không phải là những cái thực tại chắc thực. Cái đoạn kinh này được cái đoạn văn này được lấy ý trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong đoạn kinh này thì buộc dạy thầy Khánh Hỷ là nếu mà mình thấy được cái bản chất không của bốn đại, của sáu đại thì mình có thể làm chủ được mình và mình có thể thể hiện được thần thông. Bốn đại là đất nước lửa gió, sáu đại là bốn là đất nước lửa gió cộng thêm với là không gian và tâm thức, địa thủy hỏa phong không thức, không thức là space, không gian, và thức là consciousness. Có khi mình nói bốn đại là đất nước lửa gió, và có khi mình nói sáu đại tức là đất nước lửa gió, không gian và tâm thức. Thì trong cái đoạn kinh đó, kinh này là kinh số 220 trong Đại Tạng Kinh Tân Tu, trong Đại Tạng Tân Tu. Này các bạn tu, cái kẻ đang ngồi nghe pháp đây không phải là bốn đài của quý vị, mà kẻ đó đang sử dụng được bốn đài, mà bốn đài không sử dụng được kẻ đó. Mình tưởng mình chỉ là bốn đài, và nếu mà bốn đài có vấn đề thì mình có vấn đề. Nhưng mà nếu mình có cái tự giác thì mình sẽ không có đồng nhất mình với bốn đài. Bốn đài chẳng qua là những cái điều kiện để nó phát hiện ra cái diệu dụng, cái tâm sáng chói của mình, cũng như là cái ấm của tháng 6, tháng 7 nó làm biểu hiện ra những cái bông hoa hướng dương rất là kỳ ảo. Nó có nghĩa là nếu không có sức ấm của tháng 6, tháng 7, nghĩa là hướng dương không có, hướng dương nó luôn luôn có đó. Nhưng mà nhờ cái sức nóng của tháng 6, tháng 7 cho nên hoa hướng dương nó mọc đầy đồi. Thì cái tâm sáng chói và cái diệu dụng của tâm nó màu nhiệm như vậy là cũng do những cái điều kiện đất nước lẫn gió. Nhưng mà đất nước lẫn gió không phải là cái tâm sáng chói đó. Cũng như là cái sức nóng, cái ấm, cái hơi ấm của mùa thu, mùa xuân, mùa hè không phải là hoa hướng dương. Hai cái đó nó có liên hệ với nhau nhưng mà nó không phải là nhau. Và cái câu này là một lần nữa nói cho mình biết để cho mình đừng có đồng nhất mình với bốn đại đất nước lửa gió. Tại vì nếu mình đồng nhất với bốn đại thì khi bốn đại tăng ra mình cũng tăng ra luôn. Ở đây không phải như vậy. Khi hoa hướng dương tàn, hoa hướng dương không có chết, tại hoa hướng dương còn có hạt hướng dương để biểu hiện các bạn. Hướng dương, hoa hướng dương tàn nhưng mà hướng dương luôn luôn còn đó. Kẻ đó đang sử dụng được bốn đại và bốn đại không sử dụng được kẻ đó. Chúng ta ai cũng có cái hình hài. Chúng ta ai cũng có những cái cảm giác, cũng có những cái tri giác. Và chúng ta sử dụng được cái hình hài này, sử dụng được cái cảm giác này, cái tri giác này, mà chúng ta không có bị cái hình hài này, cái cảm giác này, cái tri giác này nó khống chế. Chính quý vị đang ngồi nghe pháp đây quý vị không phải là bốn đài, không phải chỉ là bốn đài của quý vị. Mình thêm chữ chỉ để cho dễ hiểu thôi, nhưng mà trong nguyên văn không có chữ chỉ. Quý vị không phải là bốn đài của quý vị. Quý vị đang sử dụng được bốn đài, mà bốn đài không có sử dụng được quý vị. Thấy được như thế thì đi ở tự do. Đi cũng tự do, mà ở cũng tự do. Đi không vui, ở cũng vui. Nguyên văn là khứ tài tự do, khứ là đi. À, khứ trú tự do. Tiếng chúng tôi đọc lầm chứ. Khứ trú tự do, tức là đi cũng tự do, mà ở cũng tự do. Chứ tự do đây là mai mà hay dùng chữ thảnh thơi. Thảnh thơi tức là không có vướng bận. Nếu mình có cảm tưởng mình không có tự do, mình bị sư anh chèn ép, mình bị sư chị chèn ép, mà tại vì mình không có làm chủ được cái cảnh, mình để cho cái cảnh làm chủ mình, và cái tự do đó nó từ ở trong tâm mà ra, từ cái nhận thức của mình mà ra, chứ không phải nó từ hoàn cảnh mà tới. Theo cái thấy của tôi là ta không nên chán ghét cái gì cả, hoặc là không nên yêu thích cái gì cả. Tại hai cái thái độ đó đều là vướng mắc. Chán ghét cũng là nô lệ, mà yêu thích cũng là nô lệ. Nếu mình muốn có tự do thì mình phải buông hai cái thái cực đó ra. Một bên là sự chán ghét muốn trốn chạy, một bên là cái sự yêu thích muốn bám víu. Hai cái đó nó làm cho mình mất tự do. Quý vị yêu cái thánh, ghét cái phàm, phải không? Cái đó là cũng được rồi. Yêu thánh ghét phàm là cũng mất tự do rồi. Và tại vì quý vị có ghét một cái, quý vị có yêu một cái là không có xong rồi. Mà khi mình tu rõ ràng là mình muốn yêu thánh ghét phàm, mà sao tổ nói là mình không được yêu thánh, mình không được yêu buộc, mình không được yêu buộc tá, mình được ghét ma vương, đâu được. Sự thật là nếu mình có cái tài giác thì mình thấy thánh phàm nó là tương tức, cái thánh nó làm thành cái phàm và cái phàm nó làm thành cái thánh, cũng như là phân rác nó làm ra hoa, và hoa để lâu ngày nó thành phân rác, không có cái này thì không có cái kia. Và chỉ thấy được cái tính tương tức của vạn vật rồi thì mình vượt thoát được cả thương cả ghét. Mình không còn chạy nữa, tại vì còn thương còn ghét là còn chạy, chạy trốn và còn theo đuổi. Mà khi mà còn chạy trốn và còn theo đuổi thì mình vẫn còn khổ như thương. Mà làm sao mà không có chạy trốn, làm sao mà có thể dừng lại cái sự chạy trốn, làm sao mà dừng lại cái sự theo đuổi, là chỉ có cái nhận thức tương tức vô nhị mới có thể làm cho mình dừng lại thôi. Cái người kia rất là dễ ghét, mình muốn trốn người kia, và mình đi tìm một người khác dễ thương. Nhưng mà mình không biết rằng trong cái người dễ ghét đó, nó có cái người dễ thương trong đó. Nếu mà mình biết cách thì cái dễ ghét nó thành cái dễ thương. Và cái người dễ thương đó nó có cái dễ ghét. Nếu mình không có khéo thì cái dễ ghét nó chiếm thượng phong, và cái người dễ thương không còn là dễ thương nữa. Cái chuyện này nó xảy ra ngoài đời nhiều lắm. Ví dụ mình nói là mình không cưới được anh chàng này chắc mình chết, nhưng mà cưới xong rồi mới biết. Ở trong hoa nó có rác, ở trong rác nó có hoa. Và khi mà thấy có cái nhìn như vậy rồi thì vượt khỏi cái thương cái khác, và không còn chạy trốn một cái gì nữa khác, không còn đuổi theo cái gì nữa khác. Lúc đó mới có tự do thiệt. Quý vị yêu cái thánh, ghét cái phàm, phải không? Thánh, trước hết chỉ là danh từ thánh thôi. Đó là một cái danh từ. Và cái danh từ đó, nó không có thể nào loại trừ cái thực tại ra khỏi được. Ví dụ như là cái lá, lá là một danh từ. Và khi cái danh từ lá nó hiện ra trong đầu mình, thì mình có hình ảnh của một chiếc lá. Về hình ảnh chiếc lá đó, nó tách rời ra tất cả những hình khác, như là hình ảnh đám mây, là mặt trời. Một chiếc lá không phải là đám mây, chiếc lá không phải là mặt trời, chiếc lá không phải là đất, là nước. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng đất, nước, mặt trời, đám mây nó nằm ở trong chiếc lá. Vậy vậy cho nên danh từ lá nó có hại, nó làm cho mình nghĩ rằng lá là cái gì tách rời ra khỏi những cái khác, không phải là lá. Vì vậy cho nên danh từ nó có hại. Thánh chỉ là danh từ thánh. Và khi mình nói thánh thì mình loại trừ ra tất cả những cái không phải thánh như là phàm. Mà nếu không có phàm thì làm sao có thánh được. Nếu không có rác, có phân rác thì làm sao có hoa được. Không thể có hoa nếu không có phân rác. Và vì vậy cho nên bất cứ một danh từ nào, dù là danh từ thánh cũng vậy, nó có tính cách loại trừ những cái khác. Cái đó là trong cái truyền thống duy biểu học gọi là Apoha. A-P-O-H-A Apoha. Loại trừ. Khi mình đọc tên một người, một sư anh, một sư chị, một sư em, thì mình loại trừ những người khác ra. Tại vì mình nghĩ rằng sư anh đó, sư chị đó không phải là những người khác. Thì thật có tất cả những sư anh, sư chị khác đều có ở trong cái người đó. Vậy vì trên danh từ là một cái lắc gươm, nó cắt đứt cái thực tại ra thành từng mảnh nhỏ. Và mình có thấy được cái liên hệ mật thiết giữa những hiện tượng với nhau. Mình có thấy được những cái liên hệ giữa các hiện tượng với nhau. Ôi, những mảnh rời nhau, khổ đau, tách ra ngoài đại thế. Ôi, những mảnh rời nhau, khổ đau tập ra ngoài đại thế. Đó là câu thơ của thầy hồi làm, hồi thầy 24 tuổi. Ôi những mảnh rời nhau, khổ đau tập ra ngoài đại thế. Bài đó, cái câu đó nó nằm ở trong cái bài Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu, hết ngàn sao lấp lánh. Có những hành giả leo lên núi Ngũ Đại Sơn để tìm Đức Văn Thù. Nam Mô Ngũ Đại Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát. Và có nhiều người lên trên đó nghĩ rằng mình đã được gặp Đức Văn Thù dưới hình dáng của một ông già hay một em bé đang cưỡi trâu vân vân. Có nhiều huyền thoại lắm. Hiện bây giờ cũng vậy. Có bao nhiêu người tham quan Ngũ Đại Sơn và nghĩ rằng trên đó có Bồ Tát Văn Thù. Nói như vậy là Văn Thù không ở những núi khác. Thì ví dụ núi Phổ Đà Sơn, núi Phổ Đà Sơn chỉ có Đức Quan Âm thôi. Và núi Nga Mi Sơn chỉ có Đức Phổ Hiền thôi. Và núi Cửu Hoa Sơn chỉ có Đức Địa Tạng thôi. Mỗi người chiếm một núi và không cho người khác tới. Và đó là phần đông các người có tín ngưỡng. Ai cũng mong ước một ngày nào đó được lên núi Ngũ Đại Sơn, tại vì nghĩ rằng ở trên đó có Đức Văn Thù. Lần đầu tiên thầy với là một số các thầy các sư cô lên trên núi Ngũ Đằng Sơn thì có gặp một thầy rất là thú tử, một thầy coi chùa đó. Thì thầy mới nói là thầy là Đức Văn Thù phải không? Thì thầy nó mới nhìn lên mà tôi không phải Đức Văn Thù, tôi là chỉ là con chó của Đức Văn Thù thôi. Và nghĩ như vậy thì cũng nghĩ rằng Đức Văn Thù là khác, mình là khác. Câu trả lời đó nó có tính cách là khiêm nhường, nhưng mà nó cũng có sự lầm lạc của nó trong đó. Có những hành giả leo lên núi Ngũ Đại Sơn để tìm Đức Văn Thù, làm thế là sai rồi. Trên núi Ngũ Đại Sơn làm gì có Đức Văn Thù? Đó là Tổ Lâm Thế nói. Thành ra đừng có tốn tiền máy bay vô ích. Tại vì bay qua Bắc Kinh rồi phải đi xe hơi rất là lâu mới tới Ngũ Đài Sơn. Tốn tiền cũng thì là vô ích. Và cái câu này của Tổ sẽ tiết kiệm ngân quỹ cho rất là nhiều người. Trên núi Ngũ Đài Sơn làm gì có Đức Văn Thù? Quý vị có biết, có muốn biết Đức Văn Thù không? Dạ có. Văn Thù chính là cái dầu dùng trước mắt quý vị đó. Xưa nay vẫn thế. Xưa nay vẫn thế, tức là thủy chung bất nhị. Thủy là trước, chung là sau, bất nhị. Và không phải là hai cái. Xưa nay vẫn thế. Cái dầu dùng trước mắt quý vị, cái tâm sáng chói mà quý vị sử dụng để mà tiếp xúc với Bụt, với Bồ Tát, với chính bản thân mình, với trời xanh, mây trắng. Quý vị biết rằng quý vị đang ngồi đó, có mặt một cách rất là mầu nhiệm trong giây phút này. Đó là cái dịu dùng đó. Đó là gì? Đó là Văn Thù. Đó là cái dịu dùng trước mặt quý vị. Xưa nay vẫn thế, không hề có sự nghi ngại. Tức là không có một cái đám mây hắc ám nào mà che đi cả. Không có sự nghi ngại, tức là không có cái đám mây mù nào nó che lấp. Và đó tức là đại trí Văn Thù sư lợi. Đại trí tức là cái ánh sáng tỏa chiếu, không bao giờ bị một đám mây nó che lại. Và mình khỏi phải giữ lấy máy bay, khỏi phải tốn tiền, ngồi ngay tại đây, mình chỉ thở vào và mình sử dụng được cái tâm sáng giác của mình và mình tiếp xúc được với Đức Văn Thù liền lập tức. Dễ bao nhiêu mà khỏi tâm tiền, sẽ tạ xe, sẽ tạ xì. Vì vậy cho nên cái tâm sáng giác của mình chiếu sáng mà không hề có cái sự nghi ngại, đó là Văn Thù. Đó là Đức Văn Thù sống động, hoặc Văn Thù. Còn văn thù mà bằng gỗ hay là bằng đá cẩm thạch thì không phải là văn thù sống động. Đó là một cái hình ảnh chết cứng của văn thù. Và mỗi khi mình chắp tay, mình lạy xuống, nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, mình lạy xuống, thì đó là một cơ hội để mình tiếp xúc được với văn thù trong hiện tại. Và nếu quý vị nghĩ Văn Thù đang ngồi trên bàn, còn mình đang lại ở dưới bàn, còn quý vị tốn thời giờ vô ích. Khi mình lại được Văn Thù là mình phải tiếp xúc được cái Văn Thù trong giây phút hiện tại, trong bản tâm của mình. Chúng ta ngày nào cũng có lại được Văn Thù, nhưng mà lại được Văn Thù mà không tiếp xúc được với Văn Thù trong giây phút hiện tại, trong tâm của mình, thì cái lại đó nó uống, nó chỉ là yoga thôi. Hatha yoga, cái ánh sáng vô phân biệt của mỗi niệm trong tâm của quý vị chiếu tới đâu thì Đức Phổ Hiền chân thật hiện ra tới đó. Đây là nói tới Nga Mi Sơn của Đức Phổ Hiền. Cái tâm của mình nó không có phân biệt giữa lá và không phải lá. Nói tới lá mà mình vẫn không có loại trừ đám mây và mặt trời thì lúc đó là tâm không phân biệt. Nói tới lá mà mình loại đám mây mặt trời ra là tâm có phân biệt. Nói tới con mà nghĩ là con không phải là cha, đó là có sự loại trừ. Nói tới chúng sanh mà nghĩ rằng chúng sanh không phải là buộc, đó là sự loại trừ. Cái thấy đó không phải là cái thấy của Phổ Hiền Bồ Tát. Cái ánh sáng vô phân biệt của mỗi niệm trong tâm của quý vị yếu tới đâu thì Đức Phổ Hiền chân thực hiện ra tới đó. Hay khi nào mà có cái trí tuệ không phân biệt, không có loại trừ, thì lúc đó Đức Phổ Hiền có mặt. Đó là định nghĩa về phổ hiền. Phổ hiền tức là cái ánh sáng không phân biệt của mỗi tâm tâm niệm. Phổ hiền chân thật, mỗi niệm trong tâm của cái gì mà không bị trói buộc, chỗ nào cũng tự do, thì đó là tam muội của Bồ Tát Quan Thế Âm. Không bị trói buộc tức là không có bị nô lệ. Nhất niệm tâm tự năng giải phược, tức là trong mỗi tâm niệm mà mình có thể tự cởi trói cho mình, tại mình bị trói tùm lum hết, mà ai trói mình đâu, mình tự trói mình, khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong, đó là câu ở trong kiều. Lại mang lên một chiếc tình khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong, mình tự trói mình thôi. Mình cho tôi xin thì giấy, cho tôi tự trói lấy tôi. Giây phút nào mà mình có thể tự trói được và chỗ nào mình cũng được tự do. Tùy xứ giải thoát, tùy xứ là chỗ nào cũng vậy, đi tới đâu cũng cảm thấy thư thái, cũng cảm thấy thoải mái như thường. Sông Hà cũng hạnh phúc, cũng thoải mái, về sinh mới cũng vậy, không có ngán. Đi Thanh Sơn cũng vậy, không có sợ gì hết, không có bị dính vào, không bị mọc rêu, mọc rong, mọc vải ra ở một chỗ, thì gọi là có tự do. Và cái tự do này, cái sự không có buộc này, tức là cái bản chất của các Quán Âm, là cái tâm nguyện của Quán Âm. Tại vì Quán Âm còn có tên là Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là cái tự do có được là nhờ con mắt quán chiếu, gọi là Quán Tự Tại. Nhờ quán chiếu mà được tự tại, gọi là Quán Âm. Chứ không phải là nhờ đi biểu tình hay là nhờ tranh đấu tục thực mà có tự tại. Cái này chỉ cần nhìn cho kỹ mà thấy được. Thấy được tất cả những cái đó. Nó có động lực tới mình. Cởi ra những cái dây trói, nó tái nói trói mình từ lâu nay, mà đi đâu cũng có tự do. Cái đó là Quán Thế Âm. Ba cái ấy thay phiên nhau làm chủ và làm bạn. Ba cái ấy tức là ba cái gì? Là cái bản chất của văn thù, cái bản chất của phổ hiền và cái bản chất của Quán Âm á, ba cái đó. Phổ hiền là đại trí, văn thù là đại trí. Phổ hiền là cái thấy không có phân biệt và Quán Âm là cái thấy tự do. Ở đây tổ không có nói phổ hiền như là tượng trưng cho cái hành nguyện. Thường mình hay nói Nam Mô đại hành phổ hiền. Tổ rất là tự do, tổ nói rằng cái tinh túy của phổ hiền là cái thấy không phân biệt, là non discrimination, không phải là đại hạnh, tức là lakshyam, là grand lakshyam. Ba cái đó, trí tuệ là một này, không phân biệt là hai, và tự do là ba. Ba cái đó nó thay nhau, nó làm chủ và làm bạn. Khi một cái làm chủ thì hai cái sẽ làm bạn, và khi bạn nó trở thành chủ thì chủ nó trở thành bạn. Ba cái nó đi đôi với nhau như một cặp bài trùng, ba cái không có tách rời được. Thế khi mà có Quán Âm là có phổ hiền và có văn thù, thế khi mà có văn thù là có Quán Âm và có phổ hiền. Cũng như ngôi Tam Bảo, chỗ nào có buộc tức là có pháp và có tăng, chỗ nào có tăng tức là có buộc và có pháp. Chỗ nào có tuệ nghiêm là có định nghiêm, hay là thoại nghiêm. Chỗ nào có thoại nghiêm là có định nghiêm, hay là tuệ nghiêm. Phải như vậy mới được. Cái đó là thay nhau làm chủ và làm bạn. Khi mình làm tài chủ thì hai người kia làm tài giả. Còn khi một trong hai người kia làm tài chủ thì mình làm tài giả, thay phiên nhau làm chủ, làm bạn. Khi mình làm thầy thì khi mình làm trò, vô ngại. Ba cái đó nó đi đôi với nhau. Và ba cái đó nó xuất hiện một lần. Khi xuất hiện thì cả ba đều xuất hiện. Một là ba là một. Chỗ nào có phổ hiền thì có Quan Âm. Chỗ nào có Quan Âm thì có Văn Thù. Cho nên nói là đi lên trên núi Ngũ Đại Sơn để tìm phổ hiền, để tìm Văn Thù là thật. Lên đến đó cũng thấy Quan Âm, cũng thấy phổ hiền như thường. Và cũng không cần lên trên đó. Đi qua mấy núi khác cũng gặp, mà không có đi núi nào thì cũng gặp như thường trong giây phút hiện tại. Khi mà chúng ta lạy xuống hay chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật để gửi năng lượng cho một người đang đau khổ, thì chúng ta Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, thì ta tiếp xúc với Đức Bổn Sư. Rồi khi chúng ta niệm sang Nam Mô Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, thì chúng ta tiếp xúc với Đức Văn Thù. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Văn Thù không có thể nào có mặt độc lập ngoài Đức Bổn Sư. Tại Đức Văn Thù nằm ở trong Đức Bổn Sư. Tiếp xúc được với một là tiếp xúc được với cả bốn vị. Thường thường chúng ta hay niệm Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền và Đức Quan Âm, phải không? Và chúng ta tưởng bốn là người đó, bốn người đó là bốn người riêng. Và khi chúng ta kỳ thị, chúng ta sướng, chúng ta nói buộc là lớn hơn, thành là chúng ta phải lạy ba lạy, còn Bồ Tát nhỏ hơn, thành là lạy một lạy thôi. Kỳ thị như vậy đó. Nhưng sự thật á, là nếu mình có trí tuệ, thì mình khi mình lạy Đức Thích Ca, và đồng thời mình lạy Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền và Đức Quan Âm. Tại vì ba vị Bồ Tát lớn đó có mặt ở trong Đức Thích Ca hết. Và Đức Thích Ca có đủ trí tuệ, có đủ vô phân biệt và có đủ tự do, thì tiếp xúc với một, tức là tiếp xúc với tất cả. Có khi mình nói tại sao niệm Di Đà mà không niệm Thích Ca? Tại vì mình còn phân biệt, còn kỳ thị Di Đà không phải là Thích Ca không phải là Di Đà. Thì thực ra khi mà mình tiếp xúc với một vị Bụt, tức là mình tiếp xúc với tất cả các vị Bụt trong thế giới, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là cái ý nghĩa của cái khóm từ Nhất Hạnh Tam Muội. Nhất Hạnh Tam Muội tức là một cái định luật. Nó cho mình thấy rằng mỗi khi mình tiếp xúc với cái một thì mình tiếp xúc được với tất cả. Khi mà mình niệm một vị Bụt, tức là mình niệm hằng hà sa Bụt cùng một lúc, cái đó gọi là Nhất Hạnh Tam Muội. Thiền sư dạy chúng, người học đạo thời nay cần phải có đức từ tiên, đừng hướng ra ngoài mà tìm cầu. Đây là lần thứ mấy tổ nhắc lại. Mình phải có đức từ tiên ở nơi cái hạt giống của trí tuệ, của tự do và của vô phân biệt ở nơi bản thân của mình. Tìm cầu như thế, rốt cuộc bị vướng vào trần cảnh và không phân biệt được tài chính. Trần cảnh tức là cái đối tượng của nhận thức bên mình nghĩ là có bên ngoài.